Phật. Hôm nay có người muốn hỏi tôi về cái vấn đề rằng là công đức với lại phúc đức khác nhau ở cái chỗ nào. Thì thật ra thì cái đề tài này thì tôi cũng vừa mới giảng ở Toronto. Sao? Câu gì ấy, nhưng mà câu gì thì chắc là thầy cứ hỏi đi rồi thế rồi từ từ đáp, tại vì là có người thì thỉnh hỏi như vậy rồi. Thế thì câu gì? Vâng, cái câu hỏi này thì tôi thấy rằng là nó cũng hơi hơi nó không có được thuận theo cái lẽ mà tự nhiên của cuộc đời. Tại vì con chó mình phóng sinh mình phóng đi đâu? Hai nữa đó là những con đó nó thuộc về gia súc rồi, tức là nó phải thuộc về loài người nuôi. Nếu mình bỏ nó đó, thì nó thuộc về rằng là mình có thể nói là nó thuộc về chó sói hay là mấy con chó hoang hung dữ vô cùng. Thế thì những cái con vật chẳng hạn như mình nói ví dụ như là cá mà cá kiểng hay là chim kiểng đó, cũng không có phóng sinh được, bởi vì nó phải là con người nuôi. Nó không có thể nào mà sống hoang dã được. Thế tự nhiên bây giờ cái con chó ở cái xã hội nó đang còn sống bình yên, nó đang bầu bạn với người, thế mình đi phóng sinh mình thả đi đâu? Mình bỏ nó vào rừng rồi thét rằng là trong cái rừng của xứ này nó toàn là chó hoang đó. Rồi thì nó cũng sống làm sao, bởi vì nó cũng phải nương vào con người nhiều ghê lắm. Cho nên vì như thế những cái con vật mà bị người ta giết, người ta mổ, người ta ăn và nó không lệ thuộc con người thì mình mới phóng sinh chứ. Chứ còn nếu mà cái con vật mà nó lệ thuộc con người sao mình phóng sinh được? Bây giờ mình bảo mình đem mấy con bò đi phóng sinh, hay mình đem mấy con gà đi mình phóng sinh, rồi thì mình phóng mà người khác người ta bắt, ta giết, ta ăn. Rồi chó mèo mình thả ra rồi làm sao mà mình đi phóng sinh chó hay mèo được? Cho nên là con chó con mèo á mình phóng sinh là ác, có nhiều người vứt nó, đem chó của mình ném vào trong rừng đó, là rất là ác. Thành ra mình phải hiểu mình cái chuyện đó là quá giản dị để cho mình hiểu rằng là lý do tại sao mình không phóng sinh con chó con mèo mà mình phóng sinh con cá hay con chim. Nó cái ví dụ cái như thế, tại vì có nhiều con vật khi gọi là gia súc thì có nghĩa rằng là nó sống ở trong nhà, thành ra nó là gia súc, nó gần gũi con người, nó cần được con người chăm sóc, con người nuôi nấng. Thì đại khái như thế thì mình hiểu. Còn về cái vấn đề khác là chẳng hạn như những cái con mà thật tình ra chúng ta phải hiểu một điều rằng là khi mà tôi nói phóng sinh thì tôi đơn cử ra một thứ mà người ta thường phóng sinh nhất mà gần nhất, chứ không có cái đồng cái nghĩa là khi tôi đơn cử như vậy có nghĩa là tôi nói chỉ phóng sinh cá. Thì mình mới thắc mắc là tại sao không phóng sinh những con khác. Có rất là nhiều người cứ hiểu như vậy là chẳng hạn như là họ hỏi tôi vậy là tại sao lại phóng sinh thay vì cho người nghèo. Tôi nói người nghèo cũng cho chứ. Khi tôi nói phóng sinh không đồng với cái nghĩa là cấm cho người nghèo. Đừng hiểu như vậy. Đó. Xong rồi, nếu cho người nghèo cái người ta lại hỏi tôi rằng là thế tại sao không cúng chùa? Cúng chùa chứ. Đừng hiểu lầm rằng là khi tôi kêu gọi bố thí, tức là có nghĩa là tôi đồng nghĩa với tôi kêu gọi là chấm dứt cúng chùa. Tại sao lại hiểu kỳ lạ như vậy? Tức là có cái nghĩa là nói cái chuyện đó là cái chuyện đó, chứ không phải là nói chuyện đó là cấm hết mấy chuyện kia. Thành ra vì như thế, một người Phật tử cần phải làm những cái chuyện như là tôi vẫn đề tới, tức là hộ trì tâm bảo, bố thí và phóng sinh. Mà khi một người hỏi tôi về chuyện bố thí, tôi nói bố thí thì đừng hiểu rằng tôi chỉ nói bố thí mà tôi bảo không cúng dường tam bảo hay là không hộ trì tam bảo, đừng hiểu như thế. Tại vì khi là mình đang nói về cái phương diện này á, thì là bàn thảo về phương diện đó thôi, còn mấy phương diện kia thì tạm thời để nó qua bên lề, chứ không có cái nghĩa là xác định rõ ràng rằng là phải cần có nói hay không có nói. Thế thì ở đây thì chúng ta cũng nên hiểu như vậy, cho nên là tôi chắc là tuần trước thôi đó, là Vu Lan ở trên Toronto, ở trên đó người ta không có chịu cho phóng cá, chính quyền địa phương, thì tôi phóng sinh trùng. Tôi có đôi khi có nhiều cái mùa hè ở bên Pháp á, cái thất tôi ở nó ở bên cạnh một cái bạc lớn kia lắm, thì tôi người ta lúc mùa đó người ta hay đi câu cá, thì tôi vào cái tiệm ở bên Pháp, nó gọi là Animalist. Tôi mua hết mấy cái hộp dế, đủ loại dế, có khi còn là cào cào nữa, và run là thức ăn để câu cá. Tôi mua hết, tôi đem trong bạc tôi phóng sinh. Nghĩa là khi mà phóng sinh có nghĩa rằng là đủ loại, đừng nghĩ rằng là tại sao chỉ phóng cá. Và khi phóng sinh cũng phải thông minh một tí, tức là cũng phải là có cái con mình phóng sinh được, có cái con mình không phóng sinh được. Bên mình đem con cá kiểng ở trong mấy cái hồ người ta nuôi á, mình đem mình thả là mình giết nó. Chim cảnh cũng vậy, mình thả là mình giết nó, bởi nó không tự sống được hồi nào đến giờ. Nó nở ra từ trong chuồng, nó nở ra từ trong hồ, và nó được nuôi ăn và chăm sóc, nó quen như vậy rồi. Thả nó ra, một là nó tự chết đói, hai là nó bị mấy con cá khác nuốt. Thành thử mình hiểu như thế, con chó con mèo như mình cũng hiểu, xong rồi mình phóng sinh nó được. Mình nuôi nó là mình có cái tâm tốt đối với nó, còn mình phóng sinh nó là mình có cái tâm ác với nó, tức là mình vứt nó đi cho nó sống một cuộc đời hoang dại, mà thật sự ra một cái đời sống mà nó gần gũi với mình tốt cho nó hơn nhiều là một đời sống hoang dã cho nó. Thì mình khi mình phóng sinh, mình có một cái, mình làm bất kể một cái điều gì mình cũng phải có một cái thông minh, tức là mình nhận định ở mọi cái vấn đề nói trên như vậy. Cho nên rồi ra thì có người hỏi tôi là tại sao phóng sinh cỏ, ví dụ như thế đó. Cho nên nó phải tùy gió, tùy loài, tùy con chứ. Mà nếu mà người nào mà hỏi như thế đó, thì tôi sẽ mời người đó đi phóng sinh cọp với tôi. Nhưng mà tôi thì ngồi trên cây tụng kinh, còn anh đó mở cửa lồng cho con cọp ra đó. Thế chỉ cần điều kiện đó thôi. Thế thì cái đó thì mình có thể thông qua đi. Bây giờ thì tôi nói đến cái vấn đề là thì cũng cái tuần trước ở Toronto thì tôi cũng có giảng về cái đề tài gọi là công đức với lại phúc đức. Tôi thì cũng gọi là không có mấy hứng thú nói lại một cái đề tài nào đó đâu. Tôi thì thường thường hay là nói cái gì đó thì nó cũng phải có một cái nó mới mẻ một tí. Thế thì hôm nay tôi cũng có thể tôi nói về công đức phúc đức, nhưng mà nó có thể là nó sẽ khác cái kiểu cách của tôi nói ở Toronto tuần trước. Thì hôm tôi tuần trước cũng có một vị Phật tử hỏi tôi về cái vấn đề nói trên đó. Hôm nay đây ở đây cũng có người để đề nghị và thưa với tôi trước là xin tôi nói về cái vấn đề đó, bởi vì người Phật tử đại đa số rất là không có rõ ràng hai cái chữ công đức với phúc đức. Thế thì ở đây tôi cũng có thể mượn cái này, mượn cái vấn đề liên quan tới cái sự mà tu tập chung của mình là làm sao để mình tu tập theo một cái lối gọi là đạo diệt và một lối mình gọi là khổ tập. Tức là cái nếu mà tu tập theo cái lối khổ tập thì mình sẽ không bao giờ bước chân vào cái lãnh vực đạo diệt được. Mà khi mình không bước chân vào lãnh vực đạo diệt thì có nghĩa là mình không bao giờ có được cái quả diệt. Diệt là diệt sạch khổ tập. Thế thì hai cái đó nó liên quan đến cái vấn đề công đức và phúc đức. Và giờ tôi có thể ngay lời đầu có thể nói rõ ràng rằng là công đức đó là thuộc về đạo diệt, mà phúc đức ấy là thuộc về khổ tập. Cho nên phúc đức còn có một cái gọi đó là phúc báo nhân thiên, là thuộc về phúc đức. Còn công đức đó là thuộc về cái vấn đề người ta gọi là cái công đức xuất thế gian. Còn cái mà không phải xuất thế gian mà trụ ở thế gian này thì người ta gọi nó là phúc báo nhân thiên. Vậy thì chúng ta mới nghe thử xem rằng là thế nào là phúc báo nhân thiên và thế nào là công đức xuất gia. Thì cái phúc báo nhân thiên đó lại còn có một cái tên gọi khác nữa, gọi là phúc đức hữu lợi. Còn cái công đức mà xuất thế gian đó, thì nó lại có một cái tên gọi là công đức vô lậu. Thành ra một cái là hữu lậu, một cái là vô lậu. Thì hữu lậu là phúc đức, mà vô lậu là công đức. Mà hễ phúc đức thì nó còn vương vấn ở trong vòng khổ tập. Mà hễ công đức thì nó thoát ly khổ tập và nó thâm nhập vào trong đạo diệt. Đại khái chúng ta có thể hiểu như vậy. Và sau này thì chúng ta sẽ phân biệt để chúng ta thấy rằng là tu hành như thế nào đó thì gọi là phúc báo. Mà phúc báo thì lúc nào cũng hữu lợi. Thế thì trước tiên bây giờ nói đến phúc báo. Thì phúc báo nhân thiên, thì phúc báo nhân thiên đó là thế nào? Có nhiều người, nhiều người rất là ngộ nhận và hiểu lầm. Mà tuyệt đại đa số là hiểu lầm cái phúc báo nhân thiên với lại cái công đức vô lậu. Hiểu lầm là như thế này, họ nghĩ là nếu mình làm cái gì về cái mặt của đời á thì đó là phúc đức, còn nếu mình làm cái gì về mặt của đạo á nó là công đức. Tôi bảo rằng điều đó là điều hiểu lầm đấy. Mà tôi bảo rằng là phúc đức hay công đức không thuộc ở cái vấn đề là đời hay đạo, mà thuộc về cái vấn đề của sự hồi hướng, thì là mới quyết định được đó là công đức hay là phúc đức. Cho nên thì có nhiều người thì suy nghĩ và bảo nhau rằng là thay vì mình đi bố thí cho người nghèo, đó là chuyện đời, thì đó là mình có thể được phúc đức nhân thiên, là phúc đức. Chứ nếu mà mình đi mình cúng chùa đó là công đức. Có thật sự như vậy hay không? Nếu bây giờ có thật sự như vậy hay không á, thì tôi có thể mượn lời của những vị tổ sư để mà đáp cho chúng ta. Thế thì ngài Huệ Năng là tổ thứ 6 của Thiền Tông, là một vị tổ có thể nói là lỗi lạc nhất trong các tổ sư của Đông Độ. Thì ngài nói rằng là lập tự độ tăng, bố thí thiết trai là cúng trai tăng, danh vi tu phúc, bất khả tương phúc điện vi công đức, là không nên đem phúc đức ấy bảo là công đức. Công đức tại pháp thân chung, bất tại tu phúc. Việt Nam giải thích như vậy. Nó có nghĩa rằng là ngay cả đến cái chuyện mà xây chùa độ tăng, cúng dường trai tăng cũng đều là tu phúc. Đừng cho chuyện tu phúc ấy là công đức. Công đức ở ngay trong pháp thân chứ không ở trong những cái vấn đề đó. Thì chúng ta cũng sẽ mổ xẻ. Rồi thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là thầy của Ngài Huệ Năng, hãy bảo quý vị cả ngày chỉ lo tu cầu phúc báo, chẳng màng gì đến chuyện xuất ly khổ hải sinh tử luân hồi. Đừng quên rằng đó, tự tính nhược mê phúc hà khả cứu. Nếu tự tính của mình, tức là cái bản thể bản tính xưa nay của mình mà mình mê đi rồi thì phúc nào cứu cho được? Chẳng có phúc nào cứu được hết. Hãy ra đối với lại quan điểm của thiền tông đó, nói riêng và quan điểm của Đại Thừa Đức Pháp nói chung đó, đó, thì phúc không cứu được mình, công đức mới cứu được. Tại sao phúc không cứu được? Tại vì phúc có những cái đặc tính như thế này không có cứu được. Cái thứ nhất đó, phúc đó, mình tiếp thu cái phúc đó, là tiếp thu cái phúc để cho vào trong cái tôi và hiển bày phúc đó ra bằng đời sống, bằng vật chất, bằng nhà cửa, bằng vị trí, bằng tiền tài, bằng nhan sắc và bằng sự nghiệp, nói lên cái phúc của mỗi người. Công đức không có nói lên chuyện đó. Công đức nói lên trí tuệ và từ bi của mỗi người, chứ không nói lên sự tiền tài, sắc đẹp, quyền hành của cuộc đời này mà là công đức được. Mà từ bi và trí tuệ nó phải từ nơi cái tâm của tâm Phật ấy. Còn là cái tâm Phật của mình, tức là đại bi tâm của mình. Nhất thiết chúng sinh á, đều có đại bi tâm nhưng mà không sử dụng. Nếu mà mình giống như kỳ trước tôi nói, nếu mà mình phát cái tâm đại bi ấy ra thì mình sẽ nhìn thấy chúng sinh cần được cứu. Nếu mình chưa bao giờ phát cái tâm ấy ra, mình không bao giờ nhìn thấy chúng sinh cần được cứu. Mình chỉ thấy có mỗi một mình. Cho nên mình tu cái gì mình cũng chỉ cầu cho mỗi một mình. Tại tất cả những cái cầu cho mỗi một mình ấy thì là mình thu về. Mà mình là cái gì? Mình là, xin thưa, mình đó, nhất thiết chúng sinh. Đức Phật bảo như thế này là chúng sinh, thì chúng sinh có tứ tướng. Thì chúng sinh khi có tứ tướng đó, là chúng sinh có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Nghĩa là sao? Nghĩa là trước tiên hết chúng sinh nào cũng nghĩ tôi, có tôi. Và tôi thì phải có hình hài. Thì hình hài của tôi là đâu? Hình hài của tôi là người, tướng người. Tướng người là một trong số tất cả chúng sinh tướng. Chúng sinh tướng có vô lượng tướng. Thì tướng người là tướng mà tôi đang nắm giữ. Tôi có ngã, tức là tôi. Và tướng của tôi nó là tướng người. Và tướng người là một trong các tướng của chúng sinh, cho nên gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng. Mình có đủ ba tướng đấy. Mà hễ đã có tướng thì từ dưng ra có sinh và có diệt. Tại vì tướng không phải là có từ hồi nào đến giờ. Tướng là do nên nhân duyên hòa hợp mà thành tướng này và thành tướng nọ. Và khi đã có nhân duyên mà thành, tức là sinh á, sinh rồi thì nó hiện hữu, nó là chủ. Mà khi nó hiện hữu là không phải là nó hiện hữu một cách bất động, mà nó hiện hữu một cách hết sức là chuyển động. Mà chuyển động theo một cái tinh thần nó gọi là đó, tức là chuyển động nó là Phật gọi là dị, tức là thay đổi không ngừng. Có nghĩa là cái ngôi chùa này đây, từ cái hồi lập nó ra đó, từ cái hồi mà cái ngôi chùa này lập ra vào thế kỷ trước mà cho đến bây giờ đó, thì chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta sẽ thấy nó hồi trước được lập nên rồi nó hiện hữu cho đến bây giờ, nhưng mà nó thay đổi, nó thay đổi. Mình có thể nói là theo năm tháng, mà mình nói tinh vi hơn là theo từng nhịp thở, theo từng tiếng đồng hồ tích tắc nó cũng dần đi. Và nó thay đổi như thế, và nó thay đổi để đến đâu, mình không phải thầy bói, nhưng mà mình cũng nói mình phán luôn chứ không phải là bói để đoán, mình phán. Nó chỉ có một đường thay đổi đến cái ngược lại với nó khi sinh diệt. Thành ra đạo Phật nói hết có tướng thì chịu bốn sự chi phối, đó là sinh trụ dị diệt. Thì sinh trụ dị diệt sẽ chi phối mọi cái tướng, cho nên có tướng thì có sinh và có diệt. Mà chúng sinh thì khi nào cũng phải nhận tướng là mình. Cho nên khi nhận là mình thì khi mà chúng sinh làm mọi một cái điều phúc thiện nào đó thì chúng sinh đều hồi hướng cho cái tứ tướng, tức là hồi hướng cho tôi, hồi hướng cho cái tướng nhân của tôi, cái tướng chúng sinh đó của tôi đó. Và nó khi nào cũng có cái thọ mạng từ sinh cho tới diệt, cũng gọi là thọ giả, tức là cái mạng sống của cái tướng này. Thành ra bốn tướng gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Tôi nói như vậy để cho chúng ta rõ ràng hơn là con cá nó cũng tứ tướng, nhưng mà nó khác mình một điểm là nó là ngã tướng, ngư tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Con chó thì nó khác một điểm nữa, nó là ngã tướng, khuyển tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Đó. Cho nên chúng sinh tướng là bao hết mấy cái mà nhân tướng, ngư tướng, khuyển tướng, điểu tướng, vân vân đẳng đẳng. Thế thì như vậy cái tướng này của mình đó là một cái tướng của cái vấn đề sinh diệt đó, bắt buộc rồi. Thế thì bây giờ mình làm bất cứ một cái phúc nào, mình cũng chỉ vun cầu trong một cái sinh diệt. Thì đương nhiên cái phúc ấy nó cũng sẽ theo cái sinh diệt ấy mà nó diệt sinh. Đó. Một điều là như vậy. Điều thứ hai đó, thì mình đã là một chúng sinh, mình đã là nhân thì có trời, thì có ngã tướng, thiên tướng, chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Thế thì mình ở đây đó là nhân, thì là mình bao nhiêu mình cầu cho phúc vào cái nhân, thì phúc ấy phải là phúc nhân. Phúc báo nhân là cái gì nữa, nhưng mà nói chung là phúc báo nhân thiên là nó trùm hết trong lục đạo. Nhưng mà khi mà mình chỉ tô bồi cho cái phúc của nhân này thì tất nhiên nó là phúc báo nhân thiên, tất nhiên. Và nó có sinh diệt, cho nên nó hữu lậu hết. Và tại sao nó hết? Là tại vì vậy, khi chúng ta tu phúc thì chúng ta tạo phúc hôm nay, rồi ngày mai chúng ta nghỉ, ngày mốt chúng ta nghỉ. Và chúng ta chỉ tạo phúc khi nào chúng ta cần. Thành ra thời gian tạo phúc không nhiều, và thời gian không tạo phúc nhiều hơn. Và chưa kể là có những cái thời gian mà tạo ác nữa. Như vậy thì cái phúc của chúng ta đó, nó đứt đoạn, đứt đoạn. Thành ra trong đời sống này, cái hưởng phúc của chúng ta nó cũng có đứt đoạn. Tức là cái lúc chúng ta cũng may mắn ghê lắm, hanh thông ghê lắm, và có lúc không hanh thông và không may mắn một tí nào. Mặc dù cái trí óc của chúng ta tính toán vẫn y chang, mặc dù tay chân của chúng ta hoạt động vẫn y chang, nhưng có lúc thì thành công, có lúc thì không thành công. Thành ra không phải do cái óc, không phải do cái tay này mà chúng ta có thể được đạt được an lành thành công. Đó. Mà nó được trợ lực hoàn toàn, có phúc thì thành, mà vô phúc thì không. Cũng giống như người Trung Hoa người ta nói là mưu sự tạo nhân mà thành sự tạo thiên. Đó. Còn thì đối với người Phật tử thì mưu sự thì tạo nhân thiện, mà thành sự thì tạo nghiệp, tạo duyên nghiệp. Thế thì như thế, bất kể mình làm gì, mình xây chùa tạo tượng rồi mình cũng cầu cho con, thế thì cái xây chùa tạo tượng ấy nó lại trở thành nhân duyên, nhân thiên phúc báo. Thế mình phải hiểu nó là như thế, đừng mê ngô mà cứ nghĩ rằng là cái gì mà dính tới chùa cái thì nó là công đức, mà cái gì dính tới ở cuộc đời nó thì nó là phúc đức thua xa, cho nên rằng là nên bỏ cuộc đời đi mà chỉ tìm tới đạo. Mà nếu mà mình hiểu như thế đó thì khắp cả vòng trời này bất cứ một thiện pháp nào cũng là công đức. Mà nếu mình không hiểu như thế đó, thì cả tam thiên đại thiên thế giới lại chẳng một thiện pháp nào là công đức hết, cũng đều là phúc báo nhân thiên. Cho nên lắng nghe đó, Lương Võ Đế khi lên ngôi thiên tử nổi tiếng với một cái nickname là Phật Tâm Thiên Tử. Thiên tử là vua, Phật Tâm là tâm Phật, một ông vua tâm Phật. Tại sao? Tại vì ông vua này hộ trì Phật pháp đúng không? Nghĩa là vĩ đại ghê lắm. Ông này đã từng, ông vua đã từng vào chùa, phát nguyện vào chùa làm công quả, quét chùa, rửa bát. Thiên tử mà vào chùa làm những cái công việc tạp dịch như vậy, triều đình vắng bóng vua, cho nên phải đi chuộc vua về, đến chùa chuộc. Đó, đến chùa chuộc phải trả không biết bao nhiêu là vàng bạc mới chuộc ông vua về lại cung điện được. Rồi lâu lâu ông vua lại nổi hứng lên, ông vua lại đi làm công quả. Đó, rồi thì lại một phen nữa lại đi chuộc vua. Nghĩa là vua thì lấy tiền cung quý ra xây chùa to phần lớn. Ở trong cái kinh thành của vua đó là đến 8 cái ngôi chùa hoành tráng vô cùng, mà vua xây dựng chưa kể là biết bao nhiêu. Rồi thì in kinh, thiết trai, rồi đồ tăng. Cho nên khi Đạt Ma Tổ Sư từ bên Tây Thiên qua, người ông vua đầu tiên mà được giáp mặt với Đạt Ma chính là Lương Võ Đế. Thì câu chuyện này nhiều người đã biết. Lương Võ Đế hỏi Đạt Ma Tổ Sư: chậm từ cái khi lên ngôi thiên tử đến nay xây chùa tạo tượng vô số độ tăng không kể xiết, in kinh, thiết trai cúng dường, công đức nhiều không? Công đức nhiều không? Đạt Ma lắc đầu nói: không công đức, chẳng có công đức gì hết. Cho nên chỉ một câu trả lời đó khiến cho ông vua Phật Tâm Thiên Tử kia đó, trở thành chúng sinh tâm thiên tử, là không thích Ngài Đạt Ma nữa. Cho nên không giữ lại, để cho Đạt Ma ra đi. Ngài Đạt Ma mới lên thẳng núi Tung Sơn Ngọn Thiếu Thất, ngồi trên đó 9 năm một mình. Rồi cho đến khi Bảo Chí Hòa Thượng, thầy của Lương Võ Đế, trở về. Thế khi mà Bảo Chí Hòa Thượng nghe xong câu chuyện đó thì của vua, và nói là bệ hạ phải tìm đủ mọi cách làm sao vời cho được Ngài Đạt Ma về đây. Nhưng trễ rồi, Ngài Đạt Ma nhất định không hạ sơn. Thì tại sao Ngài Đạt Ma nói cái câu là không công đức? Thì chúng ta phải hiểu ở một cái vấn đề là ông vua Phật Tâm Thiên Tử này không có Phật tâm, cho nên không có vô ngã, mà hết sức là ngã. Cho nên hỏi tôi: chấm, chấm công đức có nhiều hay không? Thành ra tôi cũng có thể nói bằng một cái thuật ngữ của Đạo Phật là không có tôi nào có công đức hết. Tôi nào cũng chỉ có phúc đức thôi. Tại khi có tôi á, thì mọi công đức trở thành phúc đức. Khi tôi bỏ tôi xuống thì mọi công đức nó, mọi phúc đức nó trở thành công đức. Cho nên chẳng có Bồ Tát nào tôi cả. Cho nên Quan Thế Âm không khi nào suy nghĩ rằng là, hay là hỏi chư Phật rằng là: tôi từ hồi mà tu Bồ Tát Đạo đến giờ độ vô biên vô số chúng sinh, công đức có nhiều hay không? Thế thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề rằng là chính vì cái lý lẽ như thế đó mà tự dưng nó biến thành phúc báo nhân thiên, mà cúng người làm như thế đó thì nó trở thành công đức. Thành ra cũng đi phóng sinh, thế nhưng mà nếu phóng sinh theo cái lối mà cầu cho tôi á, thì nó thuộc về rằng là phúc báo nhân thiên. Và phúc báo nhân thiên thì hữu lậu là bởi vì lúc làm lúc không, cho nên quả báo cũng lúc có và lúc không. lúc có lúc không, cho nên gọi là hữu lậu. Còn Bồ Tát thì sao? Hôm kỳ trước tôi mới nói, Bồ Tát thì làm thiện pháp vì sự an lành của chúng sinh, vì sự lợi ích của chúng sinh. Bồ Tát không làm vì tôi, không làm vì xem tôi có được nhiều công đức hay không, mà Bồ Tát chỉ muốn đem công đức có được của tôi rải đến cho chúng sinh bằng sự cứu khổ cứu nạn và bằng sự tiếp dẫn. Và rồi thì cái công đức ấy có được không quy về tôi, mà quy về cái pháp mà Bồ Tát đang sử dụng, tức là pháp Đại Bi, khiến cho Đại Bi càng ngày càng thêm lớn, càng thêm lớn càng nhiều chúng sinh được nhờ. Như vậy thì công đức với phúc đức bắt đầu có hai cái nét nó nổi bật khác hẳn nhau. Đó là một người có công đức muôn người được nhờ, còn phúc đức thì ai có nấy nhờ. Và đúng cái câu mà phúc ai nấy hưởng. Còn công đức thì hễ một người đạt thành công đức thì vô lượng người được nhờ. Cho nên Bồ Tát độ sinh vô số, hồi hướng cái công đức mà có được đấy đó, vào cái pháp độ sinh, khiến cho pháp ấy tăng trưởng. Bồ Tát nuôi pháp, chúng sinh nuôi sắc thân, Bồ Tát nuôi pháp thân, Bồ Tát tăng trưởng huệ mạng, chúng sinh thì tăng trưởng cái si mạng này, cái mạng tham sân si này. Còn Bồ Tát thì tăng trưởng huệ mạng, Bồ Tát nuôi dưỡng cái pháp thân, hun đúc cho cái pháp thân ấy mỗi ngày mỗi lớn mạnh. Còn phàm phu thì nuôi dưỡng và hun đúc cái sắc thân này, mà sắc thân này thì sinh chủ dị diệt, là chắc chắn phải chết. Thì như thế thì chúng ta sẽ thấy ra những cái nét mà tổng quát để cho chúng ta thấy rằng là cái phúc báo nhân thiên với lại cái công đức vô lậu đó nó khác ở cái điểm như thế nào. Cho nên vì vậy Bồ Tát không có một cái hồi hướng nào là tôi cả. Và Bồ Tát khi nào cũng hồi hướng là ví dụ như Bồ Tát nào cũng dùng Đại Bi á, làm bản thể của cái sự mà tu hành. Tức là cái sự tu hành đó là tu cái gì? Thì phàm phu thì mình nghĩ là mình tu phúc báo này, phúc báo kia, mình cần cầu này, mình cần cầu kia. Còn Bồ Tát thì tu cái gì? Là tu tăng trưởng cái pháp Đại Bi. Tại vì Đại Bi mới cứu khổ cứu nạn. Thành ra làm sao để cho cái tâm cứu khổ cứu nạn của mình mỗi ngày thêm lớn, mỗi ngày thêm lực, mỗi ngày thêm hùng cho cái Đại Bi ấy. Thành ra bao nhiêu công đức đều hồi hướng đến cái vấn đề là nguyện. Nhân duyên ngày hôm nay tôi cứu được những cái chúng sinh như vậy, thì nguyện rằng là trong đời tương lai đó tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt và độ họ. Nguyện cho lúc nào cũng nguyện cho mình cái tâm nguyện, cái nguyện đó, cái nguyện và độ sinh đó là không có cùng tận. Cho nên vì như vậy cái nguyện của Bồ Tát mới đi với bốn điều đó xuất hiện mới cùng tận, đó là hư không giới tận, chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, thì nguyện của Bồ Tát mới tận. Như vậy thì rõ ràng nguyện của Bồ Tát lấy cái đối tượng đó để mà gọi là hành xử, đó là nghiệp chúng sinh mà phiền não của chúng sinh. Phiền não đó là khổ, là chúng sinh chi khổ. Nghiệp kia là những cái nghiệp của nghiệp mà bắt đầu của tăng chướng, gọi là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Đấy, nguyện tiêu tăng chướng trừ phiền não. Cho nên Bồ Tát nó không còn tôi, chỉ còn pháp. Cho nên cái gì cũng bồi đắp cho cái pháp. Vì vậy đó mà Bồ Tát tu hành nó càng ngày càng có lực, còn càng có hùng, càng cứu được nhiều. Mà vì không tôi mà chỉ pháp đó thôi, cái Đại Bi tâm ấy là làm cho cái tâm Đại Bi, cái tâm bản thể của mỗi chúng sinh đều có đấy. Mà Bồ Tát là một chúng sinh biết phát ra, thì gọi là Bồ Tát sơ phát tâm. Trong Kinh Hoa Thủ Đức Phật nói rằng một Bồ Tát sơ phát tâm á, là cái địa vị rất là sát gần với Đức Phật. Tại sao? Tại Đức Phật có nói với A Dật Đà, thấy có phát tâm thì biết có Phật. Thấy không có pháp tâm là biết không có Phật. Thấy con bò biết con sữa. Thấy không có bò biết không có sữa. Cho nên vì vậy, một người phát tâm ác tâm, người ấy ở thật gần với quả Phật. Vì vậy Đức Phật nói tiếp, thành Phật không khó, nhưng khó là bởi vì khó phát tâm. Đức Phật mới nói tiếp như vậy. Và chúng ta hãy nghe một cái điều để mà chúng ta sẽ cẩn thận hơn trong cái vấn đề mình tu tập, cũng như là cái vấn đề mà chỉ bày hay là khuyến cáo những người xung quanh. Thời buổi này tuyệt tài đa số tu hành bác bỏ Bồ Đề Tâm. Tôi có thể nói thẳng thắn rằng là tuyệt đại đa số người tu tịnh độ không sử dụng Bồ Đề Tâm, tức là không phát Bồ Đề Tâm. Đó là theo xu hướng của hai ngài Thiền Đạo và ông sư phụ là Đạo Sư. Nhưng từ Vĩnh Minh Diên Thọ là tổ thứ 6 trở đi á, thì có thay đổi nhiều, là bắt đầu nghiêm về Bồ Đề Tâm. Và cho đến tổ thứ 11 là Thật Thiền Đại Sư, là mình xác nhận là bắt buộc phải phát Bồ Đề Tâm. Và ngài Triệt Ngộ tổ thứ 12 bảo là phải đem cái tâm Bồ Đề Tâm mới ra niệm Phật, chứ không có niệm Phật bằng những cái tâm bình thường này. Cái tâm này niệm Phật là tại sao vậy? Niệm Phật bao nhiêu á thì Phật ấy trở thành phúc báo nhân thiên. Phật ấy không có dẫn mình đến cõi Phật, Phật ấy không có đưa mình vào cái đại bi tâm được, không có hướng dẫn mình thực hiện đại bi, không có hướng dẫn mình tư duy theo đại bi, và không thể nào mà đã mình đã không hành được đại bi và không nghĩ được đại bi, làm sao mình có thể vào được cảnh giới của đại bi? Cảnh giới của đại bi mới đích thực là cảnh giới tịnh độ. Nhớ như vậy, cảnh giới tịnh độ không phải là cảnh giới của nước Mỹ hay là của một cái nước nào ở trên thế gian này là chỉ hưởng thụ và sung sướng. Đừng nghĩ như thế. Và cái cảnh giới ở trên tịnh độ đó là một cái cảnh giới của sự thanh tịnh toàn đại bi tâm. Phải có đại bi tâm mới ở được. Cho nên vì như vậy, ở trên tịnh độ không có chúng sinh, ở trên tịnh độ chỉ có Bồ Tát. Khi nói ở trên tịnh độ chỉ có Bồ Tát, tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng là nói như thế có nghĩa là tất cả những ai ở tịnh độ đều có pháp Bồ Đề Tâm. Tại vì Bồ Tát là chúng sinh pháp Bồ Đề Tâm, dễ hiểu không? Mà lại từ chối Bồ Đề Tâm đi thì làm thế nào có tịnh độ? Làm sao có Bồ Tát? Tịnh độ không có chỗ cho phàm phu. Cho nên vì vậy Vô Lượng Thọ Kinh mới cảnh cáo, mới nói rằng là cũng có một số tu tịnh độ nhưng mà thực sự không có phán sinh tịnh độ, mà rớt vào trong thai cùng. Rớt vào trong thai cùng tức là không phải liên hoa sinh mà vẫn là thai sinh. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới khuyến cáo ở trong Vô Lượng Thọ Kinh, nếu ông phát Bồ Đề Tâm thì cái khả năng rớt vào thai cùng là khả năng lớn. Thì ở đây tại vì không phải là chúng ta nghe giảng về Vô Lượng Thọ Kinh, cho nên là tôi chỉ có nói chứng minh vậy thôi, để cho chúng ta thấy rõ những cái điều mà Đức Phật nhắn nhủ như thế. Thế thì chúng ta hiểu một điều là có phát tâm á thì mới là Bồ Tát, mà Bồ Tát thì mới rằng là con dân của tịnh độ được, phàm phu không được. Thành ra nếu nói cái vấn đề là mình không cần phát khởi Bồ Đề Tâm mình vẫn vãng sinh là sai bét, là không chúng được. Và rồi Đức Phật nói những câu này nữa và chúng ta hãy nghe, rất là quan trọng. Đức Phật nói này là Giật Đà, giả như có một người á phá hoại một đời giáo pháp của một Đức Phật, tội ấy lớn vô cùng, tội đại địa ngục. Thế nhưng so ra cái tội đó còn nhẹ hơn nhiều lắm đối với một cái tội là mình giết Bồ Đề Tâm của người khác. ma thường xuyên á, giết bồ đề tâm trong tâm của chúng sinh. Tại vì giết bồ đề tâm đi thì chúng sinh chắc chắn không thể thành Phật. Ma không có muốn một chúng sinh nào thành Phật cả. Cho nên ma chỉ tìm mọi cách tận diệt bồ đề tâm của nhất thiết chúng sinh mà thôi. Không bồ đề tâm thì không có thành Phật. Đức Phật nói với A Dật Đa như thế. Thế thì ma chỉ có tận diệt bồ đề tâm đi thôi. Cho nên vì thế mà Đức Phật mới khuyến cáo là cái tội mà giết chết bồ đề tâm của một người đó còn nặng hơn là phá hoại một đời giáo pháp của một Đức Thế Tôn. Tại vì có phá hoại giáo pháp của một Đức Thế Tôn đó, nói trên nguyên tắc là phá hoại giáo pháp Đức Thế Tôn nhưng mà vẫn không phá hoại nổi. Nhưng mà cái chuyện giết bồ đề tâm trong lòng chúng sinh thì mới, cái đó là chặt từ trong trứng trong nước. Có nghĩa là làm cho chúng sinh ấy không bao giờ trở thành Bồ Tát được, chứ đừng nói là thành Phật quả. Thế đó là cái điều mà thiên ma rất là mong muốn. Thì đó là những cái điều mà chúng ta phải lưu ý trong cái vấn đề nói trên đó. Tức là chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái thời buổi này thì cũng rất là nhiều người thứ nhất không hề biết gì tới Bồ Đề Tâm, thứ hai có biết đó cũng không có chịu phát, bởi vì cho rằng là không cần thiết mà chỉ làm khó mình. Nhưng mà không biết làm, không ngờ rằng công đức tùng pháp thân khởi. Không phải công đức là những cái chuyện làm gì. Cho nên nếu mà khởi cái tâm ấy ra, khởi cái tâm đại bi ra thì cái gì cũng thành công đức, nhớ. Thế vậy thì lời của Huệ Năng nói chúng sai, chúng ta có thể cảm thấy là vô cùng chính xác. Tại ra Ngài mới nói là công đức tại pháp thân chung, bất tại tu phục. Thế thì pháp thân ấy, Bồ Tát đó khởi sơ ra pháp thân ấy bắt đầu sinh là nói là sự phát tâm, phát đại bi tâm. Phát đại bi tâm rồi mới hành đại bi pháp, mới độ sinh. Độ sinh rồi mới tích lũy công đức đó để nuôi dưỡng, để làm cho cái pháp thân càng ngày càng trưởng dưỡng. Thì chính cái pháp thân ấy mới sản sinh ra vô lượng công đức. Còn ngoài cái pháp thân ấy ra thấy đều là vô đức. Điều này chúng ta phải hiểu cho kỹ là như vậy. Mà công đức thì có hai điều có thể thành tựu được. Do công đức mà thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Do công đức mà giải nhất thiết đại đạo thành tựu vô thượng tâm. Tức là trên thì thành Phật, dưới thì hóa độ hết thời chúng sinh. Từ công đức. Mà công đức ấy từ đâu? Từ cái pháp tâm kia, pháp cái đại bi tâm ra. Thì từ cái đại bi tâm ấy đó, phát cái đại bi tâm ấy thì pháp thân bắt đầu hạ sinh, giống như một đứa nhỏ hài đồng. Rồi thì tu tập cho đứa bé nó càng ngày càng lớn lên khỏe mạnh cho đến trưởng thành viên mãn. Thành nhất thiết công đức tùng pháp thân chung, bất tại tu phục. Thành ra có đôi khi chúng ta không có hiểu rõ những cái điều như vậy đó, thì chúng ta còn mơ mơ hồ hồ và chúng ta có thể nghi ngờ lời của tổ sư. Tại vì chúng ta vẫn theo truyền thống và cũng vẫn theo trong cái đám đông, thì chúng ta khi nào cũng rất là một cách giản dị cái lắm, hiểu biết giản dị lắm rồi. Cái gì mà đụng tới tôn giáo thì cái đó là công đức, cái gì mà đụng tới đời thì cái đó là phúc. Không phải thế đâu. Thì những cái gì tôi vừa mới chứng minh ấy. Thế thì mình bây giờ trở đi mình phải hiểu như vậy là cái gì đụng tới tôi thì là phúc đức. Cái gì mà đụng tới cái pháp thân, tức là đại bi pháp, cái ấy là công đức. Đức Phật là người thành toàn cái pháp đó, cho nên Đức Phật được gọi là thanh tịnh pháp thân. Thế Đức Phật không phải là cái thân của ngã, của nhân, của chúng sinh, của thọ giả. Cho nên vì vậy Đức Phật hỏi đi hỏi lại hai lần ở trong Kinh Kim Cương với Ngài Tu Bồ Đề là: có phải do nơi 32 tướng hảo này gọi là thấy Phật không? Và chúng ta sẽ thấy câu giải đáp rằng là không, không phải. Đức Phật bảo phải thấy Phật nó qua cái tướng này, thấy cái tướng Phật vô tướng ở trong một cái tướng đó thì mới đích danh là thấy Phật. Cho nên Đức Phật mới sử dụng cái từ ngữ gọi là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Tức là nếu mà thấy được các tướng chẳng phải là tướng ấy là thấy Như Lai. Cho nên bữa trước tôi mới nói đến cái chuyện rằng là mình phải tập thấy Quan Âm trong cái pháp cứu khổ cứu nạn. Đừng đi tìm Quan Âm ở đồi này núi kia, ở chùa này chùa nọ. Hãy tìm Quan Âm ở ngay những cái sự phát tâm cứu khổ cứu nạn, pháp thân của mình đấy. Trong cái pháp thân ấy của mình gần gũi với Quan Âm và mình sẽ thấy được Quan Âm. Và nhờ vậy mình có công đức, mình mới tạo thành công đức. Đấy, trong Kinh Kim Cương Đức Phật mới nói như vậy. Cho nên vì vậy cũng trong Kinh Kim Cương mà Đức Phật kết luận mới nói là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo vất năng kiến Như Lai. Nếu dùng sắc, sắc như vậy tướng bảo là thấy ta, dùng đến âm thanh để cầu ta, người ấy đang hành tà đạo, không thể nào thấy được ta được. Cho nên bằng cái pháp đó mà mình tới gần với Đức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới nói Bồ Tát là sơ phát tâm á, thì ngay khi ấy cái địa vị của cái người sơ phát tâm ấy rất gần với lại địa vị của Phật. Tại nó là nhân, Phật là quả. Anh có nhân thì ắt có quả, thành gần, gần nhất. Do đó thì nếu mà chúng ta mà hiểu được cái vấn đề mà công đức đó, với lại cái phúc đức đó mà chúng ta chuyển thành tu công đức đó, thì chắc chắn rằng là cái bước đi đầu tiên hết là quy Phật pháp vô thượng tâm. Thì sau khi quy Phật pháp vô thượng tâm thì sẽ thấy được cái vô thượng pháp. Nhờ tâm vô thượng thì thấy được pháp vô thượng. Tâm hạ thấy pháp hạ, tâm trung thấy pháp trung, tâm thượng thấy pháp thượng, và tâm vô thượng thấy được pháp vô thượng. Nếu chúng ta có thể thấy được những cái pháp vô thượng đó mà chúng ta phát tâm á, không bao giờ chúng ta thấy được, chắc chắn điều đó. Thì bây giờ chúng ta có thể nghe một cái vị tổ sư, một cái vị thánh tăng nào đó miêu tả cái pháp vô thượng cho chúng ta, thì tôi cũng thấy nó giống như thế này này. Có một lần tôi đi hành hương Đài Loan lâu lắm rồi, để đi theo quý thầy ở Âu Châu, trong đó có thầy trụ trì chùa Quan Âm đây nữa cũng cùng đi. Thì trong cái phái đoàn đó thì có một cô ni cũng lớn tuổi, mà cô bị gọi là khiếm thị, tức là không thấy đường. Nhưng mà cô cũng đi, thì cô đi theo một cô ni khác cũng lớn tuổi, hai người lớn tuổi đi với nhau. Cô này thì sáng, cô kia thì không thấy. Thì cô sáng dẫn cô tối đi. Rồi khi mà đứng từ trên núi Cao Sơn, cái chỗ mà trà Cao Sơn nổi tiếng của bên Đài Loan ấy, mà nhìn thấy thung lũng này, thung lũng kia, phong cảnh nghĩa là gọi là hùng vĩ. Thì cái cô ni sáng kia cô nói đẹp lắm. Thì cái cô ni không thấy này, cô mới nói là cái gì đằng trước. Cô kia mới nói rằng là núi đồi cây cỏ nhìn đẹp lắm. Cái thì cái cô này cô đâu có thấy, nhưng mà cô cũng tắt lưỡi, cũng nói đẹp thiệt ha đó, nhưng mà có thấy gì đâu. Thì đây cũng giống như hệt như bây giờ mình mà nghe một vị tổ sư nào diễn tả vô thượng đạo, mình cũng ngồi cao siêu quá, nhưng mà rồi thì cũng giống như vậy đó. Đó cô cũng giúp, cô cũng chẳng thấy cái cao siêu là cái chỗ nào đó. Là chỉ có nghe cái người mà dẫn mình đi nói như thế thì mình bùa theo thôi. Còn cái thực chất rằng là thì mình cũng vẫn là chẳng có biết một cái gì hết, cao siêu xong mà không có thấy sau đó thì cũng chẳng thấy mình cao siêu lên được tí nào hết. Thế cho nên nếu mà chúng ta mà muốn phát sinh ra cái vấn đề mà có thể là thấy được những cái pháp mà cao thượng của Đức Phật, pháp công đức ấy, pháp cứu là pháp công đức. Ở Đức Phật thì Quan Thế Âm thì nghĩa là gọi là trong niệm niệm hiện thân trong sáu cõi, hiện sáu thân gọi là lục quan âm, độ sinh ở sáu nẻo luân hồi. Thì như thế cho nên tôi mới nói rằng là Quan Âm ở đâu? Quan Âm ở khắp, chứ không phải chỉ ở trên một cái ngọn núi nào đó, hay là ở trong một cái ngôi chùa nào đó. Quan Âm biến thân khắp hết, và đặc biệt là tất cả những cái chỗ nào mà khổ não á, những muốn thấy Quan Âm á, thì thấy cái pháp đang đi nó được thể hiện ở cái chỗ nào đó thì biết được là Quan Âm ở đó. Không cần phải suy nghĩ rằng là Quan Âm ở chỗ đó, Quan Âm đâu có hưởng nhàn mà ngồi ở cạnh núi non này ngắm cảnh ngắm núi ngắm non rồi đẹp quá thì cũng như thế. Quan Âm không có thì giờ đó, ngài là cũng khổ cũng nạn nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng là Quan Âm là pháp, Đại Bi Tâm là pháp, Quan Âm là Đại Bi Tâm. Cho nên trong Thiền Tông mới có phương án hỏi như vậy. Trong các ứng thân á, thì ứng thân nào là thật Quan Âm? 33 ứng thân đó. Từ Phật, Tỳ Sa Môn, trưởng giả, thế quan, phụ nữ, vân vân. Thân nào là thật Quan Âm? Suy đi nghĩ lại, xét cho cùng thì chẳng có thân nào là thân thật của Quan Âm. Đều là do Đại Quan Thế Âm quan sát chúng sinh nên dùng thân nào để độ thì ngài hiện thân ấy để độ. Thành ra tất cả những thân ngài hiện chỉ là thân phương tiện dùng để độ mà thôi, cũng như thuyền dùng để qua sông mà thôi, qua rồi thì bỏ thuyền. Thân đó độ xong thì bỏ thân. Nhưng mà đối với lại cái pháp môn đó, của phổ môn đó, tức là thuộc về vấn đề của kinh Pháp Hoa đó, thì nó có bản và tích, tích môn và bản môn. Bản môn là cái gốc, là rễ, tích môn là cây, cành, lá, là tích. Thì Đức Phật từ bản môn quan sát, tức là Đại Bi Tâm, quan sát chúng sinh, rồi mới ứng hiện cái thân đó là thủy tích, là thủy tích. Rồi thủy tích rồi độ chúng sinh ấy, tức là độ như thế nào? Độ là tiếp dẫn chúng sinh ấy vãng sinh về bản. Đó. Tức là chúng sinh ở tích, Phật ở bản, thì Phật mới rằng là thùy tích mới ứng hiện cái thân tích ra để tiếp dẫn, tức là độ. Hôm trước tôi có nói là độ sinh là tiếp dẫn, cứu là tiếp dẫn của đạo Phật, thì tiếp dẫn về cái lại bản, tức là thành Phật. Vì bản lai của nhất thiết chúng sinh đều có Đại Bi Tâm, tức là đều là Phật tính. Đại Bi Tâm ấy là Phật tính chính, chính nó là Phật tính. Nó là viên ngọc nằm trong treo áo của một gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Thí dụ Đức Phật tiếp dẫn về bản. Thế thì Quan Thế Âm thân thật là bản. Bản thì không có cái tướng của tích, thì khi thủy tích thì hiện tướng, nhưng mà khi quy về bản đó, thì không còn tướng đó, thì là không tướng. Vì thủy tích là hiện nhất thiết giả đó. Rồi khi về với cái kia thì là không tướng, thì không giả đó. Tức không tức giả thì danh trung đạo, tức là trung đạo nghĩa. Trung đạo nghĩa là cái nghĩa để nhất nghĩa đế, nghĩa của sự giác ngộ trong đạo Phật. Nghĩa là không đứng ở bờ không, cũng chẳng đứng ở bờ giả. Cho nên từ nơi không đó hiện ra các tướng, hiện ra các tướng mà phá nhất thiết tướng, không chấp tướng nào là tôi. Cho nên không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng ở trong các tướng hiện ra để độ sinh. Cho nên Bồ Tát kia hiện thân độ sinh không có tứ tướng. Kinh Viên Sát dạy như vậy, và Kinh Kim Cương cũng xác định như vậy. Hay là chư Phật và Bồ Tát khi thì hiện thân ra cứu độ chúng sinh không có tứ tướng, dù là hiện cái tướng ta nhưng mà không có tướng ngã trong đó. Cho nên vì như thế Đức Phật thì hiện nơi đời này với một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, mới nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Đó, có nghĩa là cái ngã vô ngã, vô ngã mà hiện ngã. Vô ngã là bản, ngã là tùy tích. Đó, tức là vô ngã mà vẫn có ngã, có ngã mà vẫn vô ngã. Vì vậy độ sinh vô số tự tập. Ngã đó là tối tùng. Cái ngã mà trung đạo, tức là ngã mà vô ngã, vô ngã mà ngã. Đấy, nếu chúng ta muốn hiểu cái điều đó dễ dàng hơn, pháp vô thượng tâm thì hiểu vô thượng pháp. Còn không pháp, không pháp thì cứ nghe thì cũng giống như chuyện mà cô đi khiếm thị kia nghe, nghe tả cảnh đẹp nó lấy y chang như vậy thôi, thì nó sẽ giống như thế. Cho nên vì như thế phát tâm thì tự dưng là mọi thứ đều là công đức. Mình cho một cái mày bình thường cũng là công đức. Tôi có thể nói thẳng thắn trước Tam Bảo, nếu mà mình phát cái tâm đại bi tâm ra, mình hành Bồ Tát đạo á, đó, thì cho dù mình có cho một cái người ăn mày, công đức vẫn có thể thắng. Mình bê hoa quả thực nhiều đến đây cúng Phật để cầu xin cho bản thân thuộc. Cho nên vì như thế đấy, mình mới hiểu ra là công đức là như thế nào, phúc đức thế nào. Đáng tiếc vô cùng là rất là nhiều người không hiểu những sự kiện như vậy, cho nên họ dạy nhau rằng là chuyện này nó là chuyện phúc báo nhân thiên, chuyện kia nó là chuyện công đức. Mình làm chuyện kia thì mình có công đức, còn mình làm chuyện này nó là mình phúc báo nhân thiên. Khùi hài, đó, không đúng tin nào hết. Mà là ở nơi cái sự hồi hướng của mình, tức là mình luôn luôn lấy tôi ra đó, để quy hết mọi cái thứ gì đó mà mình có thể có được phúc báo, để trong rồi để tu bổ cho một cái tôi, mà cái tôi này là một cái tôi của nghiệp, cái nghiệp tạo thành. Cái tôi này là một cái tôi của cái tướng sinh diệt, thành ra rốt cuộc bao nhiêu phúc đức mình trau dồi cho cái nghiệp, bao nhiêu phúc đức mình trau dồi cho sự sinh diệt, đó gọi là phúc báo nhân thiên, không đủ để giải thoát. Thành phúc báo nhân thiên nó có lớn mấy cũng không thể giải thoát được, nó lớn như rằng là Phật tâm thiên tử lương vũ đế cũng vô ích thời, cũng chết thảm. Cho nên vì vậy ngài Hoằng Nhẫn mới nói rằng là tự tính nghiệp mê phúc hà khả cứu. Tự tính đây là đại bi tâm, tự tính đây là pháp thân. Quên nó đi thì không hề có một chút công đức nào, không hề có một chút công đức nào, làm sao ra khỏi khổ và tập. Cho nên nếu chúng ta mà muốn sinh về tịnh độ, là không phải chúng ta nghĩ là có một cái cảnh giới nào đó và chúng ta vào đó với cái tôi, với cái tôi cũng sẽ tham dự ở đó. Nếu mà chúng ta nghĩ như vậy đó thì cái đó của chúng ta chắc thay cùng ấy, chứ không phải là tịnh độ đâu. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ miêu tả, mà nếu mà chúng ta phải suy nghĩ như vậy là Phật cũng như cõi tịnh, Phật là chính báo, cõi tịnh là y báo. Chính báo và y báo tổng hợp lại đều từ một tâm mà ra. Cho nên nếu tâm ấy là nhân thiên thì y báo là cõi nhân cõi thiên. Nếu chính báo ấy đó là Bồ Tát thì cái y báo ấy là cảnh giới của Bồ Tát, là cái cảnh giới tu độ. Thì y báo và chính báo nó luôn tương ứng như vậy. Như vậy thì cái y báo và chính báo đó là nó dựa vào pháp thân, nó dựa vào đại bi tâm. Thì cái đại bi tâm đó, nó thì thực sự thành hình khi nào người ta có thể hành được đại bi hành, phát được đại bi nguyện. Khi người ta tin chắc vào đại bi tâm, tức là người ta còn có một niềm tin chính tín vô cùng, là tin vào đại bi tâm có thể khiến cho mình thành Phật độ sinh. Thì bây giờ đó mới nguyện theo đại bi nguyện, mới hành được cái đại bi hành. Thế thì khi mà nguyện đại bi nguyện và hành đại bi hành là mình đang còn càng ngày càng đi sâu vào trong cảnh giới của đại bi. Cảnh giới của đại bi đó là cảnh giới của nhất thiết mười phương ba đời chư Phật và chư Bồ Tát. Thế cảnh giới ấy không là tịnh độ thì là cái gì đây? Cảnh giới đó còn là một cảnh giới của tịnh độ siêu xuất, như là tôi nói là tịnh độ có hai đó, hóa tịnh độ với lại thật tịnh độ. Mình có thể nói là như thế. Với mình có thể nói chi tiết là ba là có thể nói thật tịnh độ hay là chân thật tịnh độ, hay là tức là từ thọ dụng tịnh độ hay tha thọ dụng tịnh độ hay là biến hóa tịnh độ. Nhưng mà đây tôi chỉ nói hai để cho chúng ta có dễ hiểu, tức là một cái đó gọi là chúng sinh tịnh độ với một cái đó gọi là Phật tịnh độ. Thì người nào được tiếp dẫn vào Phật tịnh độ thì người ấy tương lai trở thành cứu chủ. Thì người ấy phải đầy đủ hội đủ cái tinh thần của cứu, người ấy đã từng tu cái pháp cứu đó hả? Một cách tin chân thành, nguyện hành tín nguyện và hành cái pháp cứu nói trên đó, người ấy sẽ vãng sinh về cứu tịnh độ. Cứu tịnh độ còn gọi là chân thật tịnh độ, hay còn gọi là thật báo trang nghiêm độ, hay còn gọi là thượng phẩm thượng sinh. Còn nếu không phát tâm cứu, không hành đạo cứu, không học cái đạo cứu mà may ra được vãng sinh ấy thì đương nhiên không có vãng sinh vào cảnh giới cứu tịnh độ, mà lại sinh vào cảnh giới gọi là đó, thai sinh. Thì thai sinh là vô lượng thọ sử dụng cái từ đó, còn quán kinh thì gọi thai kinh là gì? Quán kinh gọi thai kinh đó là hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh. Tại vì hạ phẩm trung sinh và hạ phẩm hạ sinh đó thì phải ở trong cái hoa sen đó. Hạ phẩm trung sinh ở trong hoa sen nó 6 tiểu kiếp, và hạ phẩm hạ sinh ở trong hoa sen ấy 12 tiểu kiếp mới sinh, hoa mới nở. Mà hoa nở rồi vẫn chưa đủ khả năng độ sinh, cho nên không thấy Đức Phật A-di-đà. Đức Phật không có đi trốn, nhưng mà cái tâm của mình không đủ để thấy Phật. Cũng giống như là đối với lại những cái bậc mà giác ngộ hay Bồ Tát, Phật ở khắp nơi mà mình thì nhìn khắp chốn không thấy. Đó không phải là không có Phật, mà đó là tại con mắt của mình không đủ khả năng để thấy. Cho nên con mắt của mình cũng đủ khả năng để thấy Pháp, không thấy Pháp làm sao thấy Phật, bởi Pháp là Phật. Cho nên chỉ thấy Phật hình tướng, không thể thấy được Phật Pháp, Phật bằng Pháp, cho nên không thấy được. Thế thì 6 tiểu kiếp đến 12 tiểu kiếp, và chúng ta hiểu là một tiểu kiếp ở trên đó nó bằng bao nhiêu kiếp ở dưới này? Lâu lắm. Nghĩa là không nói được cái thời gian đấy. Thế thì như vậy mình có thể chia tịnh độ đó là một cảnh giới mà tịnh độ chân thật là về đó để trở thành cứu chủ, về đó để thành Phật, và một tịnh độ về để ăn mày ăn xin. Thì tịnh độ kia gọi là phương tiện tịnh độ, tịnh độ này gọi là thật báo tịnh độ, cho nên là thật báo trang nghiêm độ. Và chúng ta muốn vào tịnh độ nào? Nếu mà chúng ta muốn vào cái tịnh độ mà chân thật tịnh độ, cứu tịnh độ với thượng phẩm thượng sinh, xin mời phát tâm. Và nếu nhất định không phát tâm thì hãy trông chờ rớt vào thai cung, có thể nằm ở trong hoa sen 6 tiểu kiếp cho đến 12 tiểu kiếp. Có nghĩa là mình bắt đầu sinh vào trong cái hạ phẩm trung sinh, mình phải nằm 6 tiểu kiếp. Mình nằm hết 5 tiểu kiếp thì bây giờ ở cái đời trần gian thì mới có người phát tâm Bồ Đề tu tập. Thì cái người ấy nó vãng sinh, sau khi xả bỏ thân này vãng sinh một cái chứng quả vô sinh pháp nhẫn, tức là từ thất phẩm thất địa Bồ Tát lên cho đến cửu địa, phải gọi là vô sinh pháp nhẫn. Tức là vô sinh pháp nhẫn hạ phẩm là thất địa, vô sinh pháp nhẫn trung phẩm là bát địa, mà vô sinh pháp nhẫn thượng phẩm đó là cửu địa Bồ Tát. Hàng vô sinh pháp nhẫn có thể nói một cách cho dễ hiểu là hàng nào? Là hàng bất thối chuyển. Thế nên nói Bồ Tát bất thối vi bản lữ, tức là hàng vô sinh pháp nhẫn. Thì người ta đi sau mình lâu mà người ta lên tới hàng đó, người ta trở thành bậc Bồ Tát của vô sinh pháp nhẫn. Trong khi đó thì mình vẫn còn nằm ở trong sen chờ nở, nở ra vẫn chưa thấy Phật. Thì có thấy Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thuyết pháp an ủi, thuyết pháp an ủi xong, nghe xong, nghe xong rồi thì mới bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, mới bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, tức coi như tuyên thệ trở thành công dân của nước Cực Lạc. Nước Cực Lạc không có tuyên thệ là, không có tuyên thệ là trung thành với lại xứ sở, mà nước Cực Lạc là tuyên thệ là trung thành với pháp cứu, trung thành với tinh thần rằng là nhiếp thủ chúng sinh, lời lạc chúng sinh, đại chúng sinh khổ, cần tu thiện pháp, bất xả Bồ Tát đạo, bất ly Bồ Đề Tâm, tuyên thệ như thế. Thì phát Bồ Đề Tâm đấy thì mới bắt đầu chính thức trở thành, mà rồi thì ngồi đó tu. Mà ngồi đó tu thì 100 năm thua một ngày ở đây. Nếu bây giờ phát tâm thôi, một tháng tu một ngày đi, một tháng tu một ngày, năm 12 ngày thì 12 ngày đấy nhân lên 100 là bằng 1.200 năm tu ở trên tịnh độ. Mà nếu 10 năm tu thì bằng 12.000 năm tu trên tịnh độ. Thì thử nghĩ xem đó. Như vậy có tự hộ niệm nổi không? Tự hộ niệm rồi, tự hộ niệm cho mình vãng sinh. Mà phát tâm thì mới hiểu được. Ông phát tâm không hiểu được, ông phát tâm có nghe tưởng mình hiểu mà vẫn không hiểu. Giống như người mù mà nghe diễn tả cảnh cũng khen đẹp, tưởng mình thấy mà không thấy. Anh từng có tưởng mà phải biết một cách cho chắc. Nên do đó ở đây là tôi mượn cái vấn đề đó để mà tôi diễn tả về cái vấn đề công đức hay phúc đức. Thì tôi nói là khác hẳn với lại cái tinh thần mà tôi phân tích hoàn toàn công đức hay phúc đức tại tôi không tổ. Nếu người nào mà muốn bổ túc thì cứ nghe cái bài giảng của tôi ở tôn tổ tuần trước. Đó. Thế thì nhưng mà hai kiểu nói của tôi nó khác nhau. Cái kiểu này nó dính sáng tới cái vấn đề mà gọi là tu tập sao cho nó vãng sinh, và cái kia của tôi thì nó chỉ có là thuần túy phân tách giữa hai cái thứ nói trên đó, thế nào là công đức và thế nào đấy là phúc đức. Thế rồi bây giờ nếu mà chúng ta mà hiểu được như thế đấy thì chúng ta mới biết thế nào là hành Bồ Tát đạo. Còn xưa nay thì cũng có nhiều người cũng chẳng hiểu hành Bồ Tát đạo là cái gì, và thế nào đó là hành Bồ Tát đạo. Thế bây giờ nói những cái gọi là từ ngữ làm sao cho nó dễ hiểu nhất để cho mình có thể nắm vững được đó. Thì Bồ Tát đạo là cái vấn đề là trước nhất là phát tâm và sau đó là thực hiện cái phát tâm ấy. Đó. Thành ra thứ lớp của nó gọi là tiên phát Bồ Đề Tâm. Rồi kế tiếp đó mới là phát Bồ Đề Nguyện. Đó. Thì Bồ Đề Tâm là cái tâm của Phật, Bồ Đề Nguyện là cái nguyện của mười phương ba đời chư Phật. Nguyện mười phương ba đời chư Phật đó, đều đồng một nguyện cứu. Và nguyện xong rồi thì hành. Đó. Cho nên hành cứu. Thì khi mà hành rồi thì bao nhiêu đó nó chỉ có bồi đắp cho cái Bồ Đề Tâm Pháp. Bồ Đề Tâm Pháp còn gọi nôm na là Đại Bi Tâm Pháp. Đó là Bồ Đề Tâm Pháp. Thành ra bây giờ đó mọi cái công đức có được đó đều xây dựng, đều bồi hướng, đều phát nguyện rằng là do nhân duyên mà tôi được bố thí hôm nay thì nguyện rằng là nhờ nhân duyên đó ngày mai tôi vẫn tiếp tục được bố thí, ngày mốt tôi vẫn tiếp tục được bố thí cho đến thế hệ thường hành bố thí, cho đến hành bố thí cho đến khi nào, cho đến hư không giới tận, cho đến chúng sinh giới tận, chúng sinh nghiệp tận, chúng sinh phiền não tận, nguyện ấy mới tận. Thì nhờ như thế cho nên thành tựu một cái công đức vô lậu, bởi vì cái công đức đó nó hàng trải ra tới muôn đời và nó tới tận vị lai kiếp không ngừng, cho nên vì vậy cái công đức ấy không có bao giờ ngừng, bởi vậy gọi là vô lậu công đức. Thì với một cái công đức vô lậu như vậy, không hề có một cái chút xíu nào hữu lậu xen vào, tức là không hề có một cái chút xíu nào mình có thể nói là tam chướng xen vào, vì như thế gọi là thanh tịnh pháp thân. Cho nên cái pháp đấy nó thành toàn một cách vô lậu, không có một cái chút xíu nào là lậu hết. Vì thế gọi nó là thanh tịnh pháp thân. Thành do vì cái tâm như vậy cho nên vô nhiễm, cho nên bất động, cho nên vô nhiễm, cho nên chẳng có một cảnh nào có thể nhiễm được cái thanh tịnh ở trên đó. Cảnh gì? Cảnh nào cũng là thiện ác của chúng sinh, mọi cái thiện ác của chúng sinh không lay động được Bồ Tát. Cho nên kẻ ác không làm cho Bồ Tát ghét nổi, người thiện cũng không làm cho Bồ Tát yêu mê được. Có nghĩa rằng là Bồ Tát đều dùng cái tâm mà vô nhiễm và bất động nó trên đó độ hóa cho tất cả những cái kẻ ác người thiện kia đều được sự thanh tịnh pháp thân. Khi được cái thanh tịnh pháp thân ấy thì có thể thông lý đại chúng, có thể trên thành Phật đạo. Cho nên chúng ta hiểu là tại sao nói là thanh tịnh pháp thân, nói là công đức vô lậu, và là tại sao nói là phàm phu và nói đến cái phúc đức hữu lậu. Cho nên nếu mà chúng ta phát cái tâm vì chúng sinh, nguyện độ chúng sinh thì chúng ta cúng chùa, chuyện ấy là công đức. Nhưng mà nếu chúng ta phát sinh cái tâm mà vì chúng ta thì chuyện ấy là phúc đức. Nhớ như vậy, đơn giản đó. Thành ra chúng ta nếu cứ nuôi dưỡng cái tâm, cái thân này đó, lo cho cái thân này, cái tâm của chúng ta chỉ lo cho thân này, cái tâm chỉ lo cho cái tứ tướng này, tâm ấy gọi là phàm phu tâm, gọi là tâm phiền não. Còn nếu mà phát khởi một cái tâm ra, cái tâm ấy lo cho cái pháp cứu độ cho hết thảy chúng sinh, thì tâm ấy gọi là bồ đề tâm, gọi là đại bi tâm. Công đức nằm trong cái tâm ấy, ngoài tâm ấy ra không có công đức. Cho nên bằng cái tâm nói trên đó thì cái thứ gì nó cũng trở thành cái công đức hết. Và nhờ như vậy mà hành cái công đức đó đời này sang đời kia, ngày này sang ngày nọ, nghĩa là làm cho cái công đức ấy nó tăng trưởng. Chúng ta cũng hành thiện, chúng ta cũng yêu khi nghe pháp, chúng ta cũng hăng lên, chúng ta làm thiện. Đôi khi chúng ta thấy chư tăng làm thiện bố thí phóng sinh, chúng ta cũng góp phần, chúng ta cũng cảm thấy, khi chúng ta đi theo chúng ta cũng xúc động, chúng ta cũng thấy thích. Nhưng mà cái cơn xúc động, cái thích thức của chúng ta trong tích tắc là tan biến, quên, chúng ta lìa những cái đó ra, chúng ta lại về lại cái vị trí cũ của mình, chỉ biết tôi, quên hết thiên hạ. Lỗi đó là tại vì cái tâm nào, cái tâm tôi nó luôn luôn quên mấy cái đó. Cái tâm tôi đó nó có một cái dễ ghét vô cùng, đó là cái nó ơn thì nó dễ quên, mà oán nó thì nó khó tàn. Nó mà oán cái gì nó ghi xương khắc cốt, nó mà ân cái gì đó thì nó hời hời hợt hợt, nó cho qua một cách dễ dàng. Cái tôi nào phần đơn cũng vậy. Nhưng mà Bồ Tát tâm thì không như thế. Bồ Tát tâm thì nhìn chúng sinh dưới con mắt toàn thể là người đã có ân với mình, người đang có ân với mình và người sẽ có ân với mình. Tại sao? Tại vì khi Bồ Tát cứu họ thì Bồ Tát sẽ cảm ơn họ. Bồ Tát cứu được bất cứ một chúng sinh nào, Bồ Tát cũng cảm ơn họ. Tại vì nhờ cứu họ mà thành tựu cái pháp. Cho nên dưới mắt của Bồ Tát hết thảy chúng sinh đều là ân nhân. Thành khác hẳn. Thành ra khi phát cái tâm như thế thì mới nhìn mọi người là ân nhân, mới nhìn mọi người ân nhân thì mới báo ân. Báo ân cho nên mới thống lý đại chúng nhất thiết của Ngài. Vì vậy mà chúng ta mới nhớ lời Đức Phật nói về bà Kiều Đàm Di và dì ruột của Đức Phật. Thì bà này bảo rằng là chúng sinh đó chịu ơn của Như Lai lớn lắm, không biết chừng nào mới đáp nổi, không biết làm sao mới đáp nổi. Đức Phật đáp rằng: bà đừng có nói như vậy, mà Như Lai mới là cái người mà tri ân chúng sinh. Tại sao vậy? Tại nhờ độ hóa nhất thiết chúng sinh mà Như Lai mới thành Phật quả. Vì vậy để đền đáp cái ơn nói trên đó, Như Lai thể độ nhất thiết chúng sinh, không bỏ một chúng sinh nào. Chúng sinh có thể bỏ Như Lai, nhưng Như Lai không bao giờ bỏ bất kỳ một chúng sinh nào. Đức Phật nói lời nói đó ở trong kinh Đại Phương Tiện Phật Bao Ân, ở chùa này có để một số. Thế Đức Phật nói như thế. Thế thì mình biết là, rõ ràng thì mình biết là cái tâm như thế đó là thanh tịnh đến giường nào, tâm như thế là công đức đến mức nào, và tâm như thế đó là tâm của Phật mà thiên thần quỷ vật không thể có được. Chẳng có một thiên thần quỷ vật nào có được cái tâm như thế. Chẳng ai biết được cái tâm đó nếu Đức Phật không xuất hiện ở đời. Đức Phật xuất hiện ở đời vì một đại sự nhân duyên, là chỉ cho chúng ta biết là chúng ta có cái tâm ấy, để chúng ta hãy ngộ nhận nó thì giải thoát. Đức Phật chỉ ra. Cho nên vì như thế căn bản của cái vấn đề mà tu hành, và đặc biệt là đại thừa Phật pháp, là bước thứ nhất là phải phát tâm. Cho nên vào với đạo Phật đó thì phải quy y, quy Phật trước nhất. Quy Phật làm gì? Pháp vô thượng tâm, đó là quy Phật. Nếu mà chúng ta chưa phát vô thượng tâm thì coi như là sự quy y của chúng ta chưa phải chân thật, mà sự quy y của chúng ta chỉ là trên một cái ngôn ngữ suông nào, hay trên một cái giấy tờ nào đó thôi, chứ nhưng mà không hề có tính cách của cái sự chân thật quy y. Còn nên quy y Phật là tự nhiên là pháp vô thượng tâm. Và khi pháp vô thượng tâm á, thì sẽ nhìn thấy được vô thượng pháp. Nhìn thấy tức là bắt đầu thâm nhập đó. Và khi thâm nhập vào thì mới bắt đầu hiểu được những cái pháp vô thượng, như vậy thì mới là trí tuệ như hải. Mà nhờ như thế thì mới thông lý đại chúng được. Còn không cách nào có thể thông lý đại chúng được nếu không phát tâm. Thế thì vậy thì cái phát tâm ấy mới có thể cõng nổi hết mười phương pháp giới chúng sinh. Cho nên còn tâm nào hơn được tâm đấy? Vì thế mới bảo là vô thượng. Cho nên vì vậy mà tâm của chúng sinh nó trong ấy có tâm địa ngục, nghĩa là chập trùng. Trong cái số mà thống lý đại chúng như vậy, nó thì con số địa ngục với tam mắc đạo nó đông vô số, mà bắt hết không ngại. Với một cái tâm mà như tôi nói như vậy, tâm ấy mới là gọi là đại thừa. Thì cái tâm đại thừa như vậy mới xứng đáng gọi là thanh tịnh pháp. Cho nên gọi là mà cái tâm đại thừa đó, đó là tâm nan tín chi pháp, là cái tâm vi diệu. Bởi vì từ sinh nó ra thì từ sinh ra có thể làm được những cái chuyện mà kinh khủng như vậy, tức là trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sinh, tức là có thể thông lý. Cho nên nó là diệu pháp, nó là cái pháp vận chuyển to lớn nhất ở trên đời này, nên nó là đại thừa. Nó là một cái pháp vi diệu tối tôn nan tín, người nào mà nắm được nó thì người ấy trở thành bậc tú chủ, thì nhất thiết chúng sinh được ngờ. Cho nên nói nó là cái pháp vi diệu nhất trong mọi pháp, nên là đại thừa diệu pháp. Và nó thanh tịnh vô bờ, cho nên nó liên hoa, cho nên nó đại thừa diệu pháp liên hoa. Thì đại thừa diệu pháp liên hoa nó là cái pháp để chỉ đến cái vấn đề mà thành Phật, thành vị cứu chủ, thành tựu mọi công đức. Thì đôi khi đó là những cái điều mà chúng ta học đạo á, chúng ta cũng phải cần biết đến. Và những cái điều này thì tôi cũng nói thiệt thà là với chính cái kinh nghiệm bản thân của tôi, nếu mà tính ra thì tôi xuất gia trong đạo là 47 năm đó. Thì nếu mà xem ra thì những cái gì mà nãy giờ tôi ngồi nói, hay là mấy hôm trước tôi ngồi nói trong vòng tiếng rưỡi, trong vòng một tiếng cho mọi người nghe đó. Nghe trong một tiếng rưỡi hay một tiếng thì thấy không sao, nhưng mà nó cũng là cái công phu mà tôi cũng phải thực hành tu tập, chứ không phải là tôi cũng chỉ ngồi nghe lại mà cao siêu quá đó, mà là cũng chính tôi dùng mắt dùng tay để thực nghiệm để mà hiểu nó. Thế cũng phải là mấy chục năm đây của tôi mới nói trong vòng bấy nhiêu đây. Cho nên mọi người đây vẫn có cái lợi hơn tôi là đỡ được mấy chục năm. Đỡ được mấy chục năm mà gọi là phung phú ấy. Thì tôi mới có thể hiểu được những cái vấn đề đó một cách mà gọi là tinh tế hơn. Là cái khi trước mà tôi hiểu. Thành ra tôi cũng chỉ mong rằng là mọi người chúng ta ở đây đó, nếu mà suy đi nghĩ lại nó văn rồi tư, tư đi suy nghĩ cho kỹ, mà cảm thấy rằng những cái điều mà tôi nói á là nó có nhân có quả đó, thì nên tin. Và khi tin thì là tự tin, tự tin thì phát tâm. Thì tôi cũng bảo đảm một điều là nếu người nào thực sự phát tâm và thực sự hành, người đó sẽ nhanh chóng hiểu được mọi cái pháp mà gọi là khó hiểu của Đức Phật. Tại vì Đức Phật nói pháp khi nào cũng giống như cơn mưa rớt xuống một cánh rừng, tùy theo sức hút của cây cỏ mà khóc khác nhau. Cho nên những cây nhỏ bé thì nó hút ít, những cây cổ thụ thì nó hút nhiều. Cho nên cổ thụ thì cao lớn theo năm tháng, cây cỏ thì nó cũng chỉ nhỏ bé, mãi hoài vậy thôi. Là bởi vì cái sức mà hấp thụ của nó, chứ không phải là Đức Phật thiên vị gì. Nhưng cái giáo pháp của Đức Phật nó giống như cơn mưa rớt xuống đó. Mà tâm cổ thụ á, thì tâm nó sẽ hút được nhiều pháp. Mà tâm cổ thụ đó là chính là cái vấn đề, cái người càng có phát tâm á, thì cái người ấy càng hút được nhiều pháp. Mà cái người không phát tâm á, thì cái người đó cứ suy nghĩ theo cái lối không phát tâm này đó, có thể nói rằng là mình suy nghĩ theo cái lối không phát tâm á, thì mình lấy con mắt của phàm phu mà đánh giá cái pháp vô thượng của Đức Phật, đánh giá cái thánh pháp của Như Lai. Thành ra nếu chúng ta phát tâm thì chúng ta phải tập như vậy, phát đại bi tâm mà. Tức là tin vào đại bi tâm mà phát lập nguyện, lập đại bi nguyện, rồi mình cũng hành cái vấn đề của đại bi hành. Thì như tôi nói, Đức Phật dạy, rồi thì cổ Phật là Duy Ma Cật dạy. Một ngày tu Bồ Tát Đạo ở đây thắng 100 năm trên tịnh độ. Thì bây giờ chúng ta cứ nhân lên thì biết, nếu mà chúng ta mà một năm mà tu 12 ngày Bồ Tát Đạo đó, thì 10 năm đó để chúng ta có 120 ngày, nhưng mà bằng hơn 100 kia là bằng hơn 12.000 năm tu ở trên tịnh độ. Và nếu chúng ta tu trong 30 năm, 40 năm hay 50 năm thì cái công phu đó tự hộ niệm. Mà cái công phu tự hộ niệm đó, đó chính là cái công phu mà có khả năng tha hộ niệm. Công phu nào tự hộ niệm bằng lối tha hộ niệm đó là công đức. Công phu nào tự hộ niệm bằng lối không tha hộ niệm đó là phục báo nhân thiên. Chúng ta nhớ như vậy. Chúng ta cũng có thể hộ niệm bằng tinh thần của phúc báo nhân thiên. Thì đời sau chúng ta sinh cõi trời hoặc sinh làm đại gia giàu có nếu chúng ta tu phúc nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta tu cái mà gọi là tự hộ niệm bằng cách độ sinh, thì chúng ta sẽ thành tựu công đức, thì chúng ta sẽ sinh về cõi độ sinh. Cõi độ sinh không đâu có được ngoài tâm của chư Phật. Thành thực ra thì chúng ta cũng hiểu rất, chúng ta có những cái lối tu như thế để chúng ta hiểu thế nào là phúc báo nhân thiên và thế nào là công đức của vô lậu. Chúng ta tự hộ niệm cũng cẩn thận, chúng ta tự hộ niệm mà phúc báo nhân thiên cũng được, cũng tốt. Phúc báo nhân thiên cần lắm, bởi vì mình đau ốm hay là người thân đau ốm, mình cầu nguyện cho người thân được mạnh khỏe, đó là mình đang cầu phúc báo nhân thiên cho họ. Mình đâu có cần, mình bao giờ mình cầu cho họ trí tuệ tăng trưởng, nghĩa là từ bi, nghĩa là phát triển, họ đi cứu sinh rầm rập, mình đâu có cầu nguyện chuyện đó. Tại vì chính mình cũng cần nhu cầu đó. Mình chỉ cần rằng là ăn ngon, ngủ khỏe, đẹp, nhiều tiền, có danh vọng. Cho nên mình cầu cho nhau cũng vậy thôi. Bồ Tát không cầu cho nhau điều đó. Đức Phật thọ ký cho các vị Bồ Tát là không thọ ký cho các vị Bồ Tát được hưởng hưởng dục, mà thọ ký là để cho họ thành toàn cái đại bi tâm nguyện của họ, có thể độ hóa nhất thiết chúng sinh. Cho nên Vì như thế đừng có khinh thường cái phúc báo nhân thiên. Nếu mình không phát được Bồ Đề Tâm thì ít ra nó là cũng tu phúc báo nhân thiên đi. Bây giờ nếu mình khinh bỉ phúc báo nhân thiên đó, có nhiều người tu coi thường phúc báo nhân thiên, tại cho là mình tu tức là mình chỉ nhằm vô công đức chứ mình không coi thường phúc báo nhân thiên. Nhưng đừng quên là khi mình xây chùa tạo tượng này nè, nó có những cái vị thí chủ á mà tới cúng dường giúp cho mình thành tựu đó, là những thí chủ đó toàn là những thí chủ có phúc báo nhân thiên. Và mình sẽ cảm thấy may mắn lắm có ông A, có bà B đó đã đến đóng góp và cúng giúp cho mình thành tựu cái ngôi chùa, mà họ là những cái người có đầy đủ phúc báo nhân thiên. Với tôi có kinh nghiệm đó lắm. Bởi vì tôi từng đi vào những cái vùng sâu, vùng xa, vùng sốc, vùng sình ở các nước Đông Nam Á chứ không phải chỉ Việt Nam, ở đây khắp các nước Đông Nam Á nữa. Tôi cũng từng xông pha như vậy. Thì tôi đến đó, thì tôi thấy rất là nhiều hoàn cảnh khổ. Và tôi hiểu là những hoàn cảnh đó là những hoàn cảnh thiếu phúc báo nhân thiên. Cho nên nếu mình chê phúc báo nhân thiên rồi mình rớt vô cái cảnh mà thiếu phúc báo nhân thiên còn bi đát hơn nữa. Mình nói là có phúc báo nhân thiên khó tu, xin thưa không phúc báo nhân thiên còn khó tu hơn nữa. Dù gì mình có phúc báo nhân thiên, thân thể mình mạnh khỏe vậy mình mới tu được. Thân thể mạnh khỏe thuộc về phúc báo nhân thiên. Cái gì thuộc về cái thân này đó là phúc báo nhân thiên. Mình có nhà cửa xe cộ, công ăn việc làm ổn định, mình mới có thể mà ngồi yên tu tập như vậy nhờ phúc báo nhân thiên. Còn cái đây phát Bồ Đề Tâm không phát mà lại còn coi thường phúc báo nhân thiên thì chỉ có ăn mày. Tôi vẫn còn nhớ hoài ngày xưa hồi tôi mới xuất gia chưa có lâu, tôi cũng đi học thiền đó, học thiền với sư cụ chùa Tây Tạng. Thì tôi đến đó thì sư cụ mê bảo tôi là xẻ tay ra cho cụ xem chỉ tay tôi coi đó. Tôi thì hồi đó là ăn lắm cho nên là không có, mình cũng chẳng có gọi là bận tâm những cái chuyện bói toán cái gì ấy. Nhưng mà cụ nói thì mình cũng phải chia tay. Cái cụ nhìn tay tôi xong cái cụ nói vậy là có phúc đấy. Đấy tôi mới thưa, tôi nói rằng là con không có cầu phúc báo, con chỉ cầu trí tuệ thôi. Cho nên rằng là không biết rằng là con có thể có trí tuệ mà tu không. Cụ mới trừng mắt nhìn tôi cái về, cụ nói không có phúc đó, ăn mày còn không nổi nữa chứ ở đó mà tu. Cụ ăn mày còn không xong nữa chứ ở đó mà tu đó. Và tôi thì quả nhiên sau này thì tôi cũng nghĩ như thế. Thì tôi cũng nghĩ thì thôi, thì nếu mà liệu mà không phát Bồ Đề Tâm nổi thì ít ra cũng tu phúc báo nhân thiện, ít ra đó. Cần lắm. Bởi vì nếu tất cả những người ở đây đều có phúc báo nhân thiên thì tôi không cần phải giúp, tôi chỉ cần giúp trên phương diện là pháp thôi. Còn cái những cái người kia, chẳng hạn tôi tới cái làng Cùi ở Quy Hòa. Quy Hòa là một cái quận huyện nó thuộc về thành phố Quy Nhơn, tức là tỉnh Bình Định ấy, tức là nơi mà Hàn Mặc Tử đó, bỏ mạng á. Đó. Thì mỗi năm tôi đều có tới đó, tôi cho mấy cái người Cùi. Đó. Thì tôi nhìn thấy họ như vậy á, thảm lắm. Những người mà đã Cùi mà lại còn thọ, khổ quá. Cái mấy đã bị như vậy thì yểu chừng nào đó thì tương đối là phước chừng ấy. Còn mà thọ nó sướng ít gì đâu. Bệnh nó hành, cụt từ từ nha. Còn nó cụt luôn hai bàn tay, nó chỉ còn hai cái cổ tay. Có những người mới bệnh đó mà vào đó thì mặt họ cứ tím lại hết. Mà tôi hỏi bác sĩ ở đó là lý do gì mà tại sao mặt những người bệnh nhân nó cứ tím bầm lại. Thì bác sĩ nói là cái thuốc Cùi á, uống vào là nó có phản ứng như vậy. Đó. Đại khái thì cái khi mà tập hợp họ ở Niệm Phật Đường, Niệm Phật Đường của trại Cùi đó, mới được một cái hội từ thiện ở bên Hoa Kỳ, họ phát tâm họ xây trò. Rồi cũng cái hội đó họ mời tôi đến để mà cho quà, mấy cho quà đây cũng nghĩa là cho gạo, cho tiền, cho thực phẩm. Đó. Thì tôi đến dự đó rồi thì cứ mỗi năm tôi cũng đến, mỗi năm tôi đến tôi cho. Tôi cũng thực hiện lời hứa là từ trong đó có một bà bác bị Cùi, Cùi thứ hai tay. Khi tôi cho tiền đó thì tôi phải nhét vào trong túi bá chứ còn không thôi thì bá cũng cầm được. thì bác ngước con mắt lên, bác nhìn nó, nói con cảm ơn thầy, xong bác nói thêm một câu, thầy đừng bao giờ bỏ tụi con nha. Đó. Thì tôi nói rằng là bác đừng có lo. Đó. Tôi sẽ không bỏ đâu. Đó. Thì như thế thì mỗi năm tôi đến, thì khi tôi đến như thế thì cái ban tổ chức đó cũng nó nói là thỉnh hòa thượng là thuyết pháp cho họ trước khi phát quả. Tôi nói khổ quá, họ mà bây giờ tôi thì cứ chuyên môn thuyết Bồ Tát Tạo mà họ thân thể như vậy thì họ Bồ Tát Tạo không được là 100% rồi. Đó. Thành ra tôi từ chối, tôi không thuyết. Tôi không thuyết nhưng mà tôi giải thích cho những người đi xung quanh tôi. Tôi không thuyết bằng môi miệng, nhưng mà tôi còn hơn thuyết là tôi kéo họ vào với nhân duyên Bồ Tát Đạo với tôi bằng cách tôi không bỏ. Thì nếu mà tôi không bỏ họ đó, thì khi mà tôi cho thì tôi sẽ tri ân họ và tôi sẽ cảm tạ họ, là họ là những cái người giúp cho tôi thành tựu những cái người như thế, cho nên tôi tri ân họ và tôi phải báo đền họ. Thì họ giúp cho tôi thành tựu Bồ Tát Đạo thì họ có nhân duyên với Bồ Tát Đạo, thì đó không phải là còn hơn thuyết pháp nữa sao? Tôi nói thuyết chưa chắc nghe vào, thuyết chưa chắc đã làm được, nhưng mà bằng những cái phương tiện thiện xảo này tôi kéo họ về cái phía của tôi. Thì tôi giải thích cho những người đi xung quanh tôi thôi. Còn cái ban tổ chức ở đó thì họ nói thỉnh hòa thượng, ban đạo từ, ban pháp thì tôi từ chối. Tôi nói khỏi đạo từ, khỏi pháp gì, là đến thăm viếng, hỏi han sức khỏe rồi phát, rồi mà cho thôi. Còn rằng là thực chất ra không phải là tôi đến là tôi cho gạo hay là tôi cho thức ăn hay tiền, mà tôi đến là để tôi cho cái nhân duyên đấy đấy. Tôi mà siêng năng đi tới đi lui mấy cái vùng đó là vì cái cho đấy, chứ không phải là vì cái cho tiền hay cho bạc không thôi. Anh ta cũng vì vậy đó mà cái khi tôi qua Lào tôi cho người Hờ Mông, là một dân tộc thiểu số bị áp bức ở bên Lào, ở trên núi họ sống ở gần nó có cái làng cũng bị cùi. Tôi cũng đến tôi cho. Thì khi tôi đến tôi cho nó thì Lào nó là một cái quốc gia nhỏ bé, thì có cái đài truyền hình trung ương của Lào á, thì họ cũng được tin tức từ chùa chùa Viên Chăng, chùa Phật Tích ấy. Thầy chủ trì chùa đó dẫn tôi đi, thì họ cử một cô phóng viên với một anh quay phim của đài truyền hình đi theo làm phóng sự. Thì khi đi theo làm phóng sự đến lúc mà cho đó, thì cái cô phóng viên kia có mới phỏng vấn tôi, có nói lý do gì thầy là người Việt Nam mà thầy lại chọn Lào là cái nơi cho. Thì họ cũng lại cũng suy nghĩ tới cái lối mà hồi nãy tôi nói đó, tức là họ nghĩ tôi qua làm cho có nghĩa là tôi không cho Việt Nam hả? Mà tôi bảo là đừng bao giờ cứ bị mắc một cái bệnh như vậy. Thì cái cô này có hỏi là lý do gì mà thầy lại chọn Lào cho đó, khi thầy là người Việt Nam. Tôi nói cô cũng là người Phật tử đúng không? Cũng gật đầu. Tôi nói rằng là người Phật tử á, thì chúng ta không có cái quyền suy nghĩ đây là người Lào, đây là người Việt, đây là người gì hết á. Mà là một người Phật tử chúng ta chỉ suy nghĩ rằng là mọi người đều là chúng sinh như chúng ta đó. Và tất cả đều là thân bằng quyến thuộc của nhau. Tôi hôm nay đến đây đó mà cho, không phải tôi đi làm từ thiện, mà tôi hôm nay đó mà mang lương thực thực phẩm về cái sông, vùng sâu xa này tôi cho, là với một cái cảm nghĩ và một cái cảm giác là tôi đi xa nhà lâu lắm rồi, xa quê hương, xa gia đình, xa lâu lắm rồi, xa nhiều kiếp, bây giờ trở về thăm lại những cố nhân, những thân nhân xa xôi trước đây của mình. Và những thứ tôi đem theo không phải là vật để bố thí, mà là những cái quà tặng chia sẻ cho những người thân của tôi trong nhiều đời nhiều kiếp. Không phải cho, không phải bố thí. Thì tôi đáp như thế. Nữa cái cô cũng quay, họ cũng quay phim mà cái cô phỏng vấn đó đó. Nữa. Thì khi đó thì thầy chủ trì đó thì cũng có nói với tôi, thế nói rằng là tại vì tôi nói á, tôi bảo bây giờ cô hỏi tôi đáp tiếng Việt Nam thì thầy dịch ra, cái thầy mới nói con cần dịch đâu, mà họ thì thích như thế, ở bên Lào cũng rất là nhiều người giỏi tiếng Việt, thành ra họ thích đưa lên truyền hình bằng phỏng vấn bằng chính cái tiếng nói của cái người phỏng vấn đó, rồi họ sẽ chạy phụ đề ở dưới đó. Họ nói là cứ chiều về thì là hòa thượng có thể xem, người ta sẽ phát hình à, nhưng mà tôi đâu có thì giờ đâu, nó đại loại là như thế. Thế thì kể là cái công việc, tôi nói cái ví dụ cho nên khi mình đi, tôi vẫn thường khi nào bác bỏ là tôi không phải một nhà từ thiện, tôi cũng không làm từ thiện. Mà mặc dù tôi làm giống như là người từ thiện, nhưng mà không phải từ thiện. Tại vì tôi khuyên nhủ những người đi xung quanh tôi đó, là hãy tập trung cho cái pháp đó của mình, khiến cho mình đừng quên. Tại tôi thấy dễ quên lắm. Tôi thấy người ta đi theo tôi được một hai chuyến mất tích, rồi có người khác thế, xong lâu lâu thấy họ tái xuất giang hồ được một chuyến lại mất tích. Chẳng có người nào mà có thể theo nổi tôi 6 tháng, kể cả những người trong nước cũng không theo nổi. Một tháng là cao, một tháng là đi cỡ 4 lần, mỗi lần đi 2 địa điểm đúng không? Còn 8 lần đi chọn là kêu như là họ đuối à. Mặc dù là nghe tôi giảng rất là nhiều, mặc dù là nghe tôi khuyến khích rất là nhiều, tôi vừa đi cho vừa bơm cho họ căng để cho họ đừng xìu đó. Nên là rất là làm nhiều việc đại loại như thế, cho nên tôi hiểu vô cùng rằng là chỉ có phát tâm mới có thể kiên trì được, và chỉ có phát tâm mới hiểu được cái giá trị của nó thôi. Nhưng chỉ có phát tâm mình mới hiểu mình cứu họ được hay không, mình có giúp được họ hay không. Cho nên có nhiều người không hiểu, nói với tôi vậy chứ mình cho họ đó thì cũng chỉ cho được có nhất thời, tại sao mình không mở một cái gì đó rồi mình cho họ công ăn việc làm thì mình nuôi được họ nhiều. Nó là tại không hiểu cái lối hiểu của tôi. Tôi là muốn kết nhân duyên để cho họ cái nhân duyên với lại Bồ Tát Đạo, chứ không phải là tôi chỉ muốn cho họ một cái nhân duyên của phúc báo nhân thiên của cuộc đời. Và là tôi chỉ nhắm cái vấn đề đó là làm thế nào đó mà kéo họ vào trong cái nhân duyên của Bồ Tát Đạo. Thế nó khó lắm. Nhưng mà cũng vẫn có thể làm được như thường, bằng những cách phóng sinh, bằng những cách gì là những người ấy nói dù gì, con cá, con chim được phóng sinh nó cũng nợ mình. Mà khi nó nợ mình á, thì tự nhiên là nó sẽ có cái nhân duyên trong đời sau, hay trong nhiều đời sau nữa, nó sẽ là xuất hiện xung quanh mình, hay bên cạnh mình. Thế thì nói tóm lại, thì cái công việc tu hành của chúng ta nó thật sự mà nói đó, mà đúng theo mình tu hành y theo lời Đức Phật, tức là mình phải tu hành trở thành một vị cứu chủ, đó là y lời Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta Đức Phật xuất hiện nơi đời dạy bảo mình mà mình tu hành á, nhưng mà mình không nhắm vào chuyện thành cứu chủ, mà mình cứ chỉ nhắm vào bám vào vạt áo của Đức Phật để cầu xin hết chuyện này đến chuyện kia, hết năm này đến năm nọ, hết đời này đến đời kia, thì như thế đấy á, thì kêu như là mình vẫn là ngoại đạo ở trong nhà của Như Lai à, tức là chẳng dính gì tới đạo của Như Lai. Nhưng mà nếu mà mình đi theo cái vết chân của Ngài, thì vết chân của Ngài đi tới đâu á, thì mình sẽ thấy là chúng sinh được cứu tới đó. Mình hãy đi trên cái vết chân đó, thì khi mình vào được cái vết chân đó, mình vào được cái cách thức sinh hoạt và đi như thế, cứu khổ như thế, thì đương nhiên mình sẽ trở thành một cánh tay trong ngàn tay của Như Lai, mình sẽ trở thành một con mắt trong ngàn mắt của chư Phật. Và như thế đó là thân phận quyến thuộc của Như Lai, thì như thế sẽ vãng sinh về cảnh giới cực, là thân phận quyến thuộc của Như Lai, và tương lai là vị cứu chủ. Cho nên chúng ta cố gắng nghiền ngẫm và suy nghĩ để thấy rằng là hễ phát tâm một cái thì thân cận với chư Phật liền, giống như Đức Phật nói vậy. Và sau cùng thì ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo từ bi là gia hộ cho toàn thể quý Phật tử hiện diện trong ngày hôm nay cùng với thân bằng quyến thuộc, đời đời kiếp kiếp để được pháp của Hỷ Tâm, được tu Bồ Tát Đạo, được sinh về cõi Phật và được thành Phật Đạo. nguyện đem công đức có được của chúng ta hồi hướng đến cho nhất thiết cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời nhiều kiếp, luôn luôn được ân chiêm công đức này và được sinh về cõi Phật, được chung cuộc được thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện